Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, thoáng cái đã qua 100 năm. Cả hai liên tục tu luyện trong tuyệt vọng thế giới. Có lúc Thần Nam là nghiêm sư đốc thúc tiểu lòng khổ tu, có lúc nó lại khiến cho hắn vui vẻ, cả thế giới cô độc tràn ngập nụ cười. Hôm đó Thần Nam cảm giác được ngoài 100 dặm có dao động sinh mệnh, đồng thời Long Bảo Bảo ham chơi cũng từ ngoài bay về kêu lớn: "Thần Nam, ta thấy một người." Nó hưng phấn hóa thành một đạo kim quang lượn vòng trên đỉnh đầu Thần Nam, quả thật nó buồn chết đi được. Tiền quả trong nội tiền địa bị ăn sạch, nhưng ngày nào nó cũng đến gốc cây chằm chằm nhìn lên, hy vọng lại thấy cảnh khai hòa kết quả. "Đi, chúng ta đi xem sao." Thần Nam đứng dậy, mặc huyền vũ giáp hơi rách nát trong nội tiền địa vào. Quả thật có một bóng người, hơn nữa là một thiên tài cao thủ thực lực rất mạnh. Thần Nam và Long Bảo Bảo từ xa quan sát, hắn tăng nghiến răng, tuy không biết thiên tài cao thủ này là tên gì, nhưng vẫn ghi nhớ lục đạo hủy diệt, y từng liên thủ với bọn hắc ám đại ma thần, xuất thủ công kích khiến hắn rời xuống. Cả hai bám theo thiên tài cao thủ, phát hiện đối phương tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Long Bảo Bảo và Thần Nam không vội động thủ, thời gian còn có thừa, quan trọng là tìm xem đối phương từ đâu tới. Thiên tài cao thủ tìm kiếm trong vùng hắc ám mấy ngày liền mới bay lên. Thần Nam cười lạnh cùng Long Bảo Bảo gầm theo sau. Bay lên vô tận hư không, người đó mới mở một thông đạo trong vùng hỗn độn mà tiến vào. Thần Nam dừng lại một lúc mới vào theo. Nửa thời thần sau, một quang minh thế giới xuất hiện trước mắt của hắn. Người thấy mùi hoa thơm ngát, nghe thấy tiếng chim líu lo. Long Bảo Bảo suýt nữa kêu lên, nó quá hưng phấn. Thế giới này đầy sinh cơ. Trước mắt của hai người bọn họ xuất hiện một tòa đại thành. Thần Nam từng cho rằng toàn thế giới đã hủy diệt, chỉ còn lại một mình hắn. Hiện tại thêm một quang bình thế giới, một thành thị của nhân loại xuất hiện trước mắt. Đương nhiên hắn phải vô cùng kích động. Dày vò lớn nhất là sự cô độc, dù tu vi thông thiên, nhưng nếu như toàn thế giới diệt vong, chỉ còn lại một mình trong thế giới hủy diệt thì có ý nghĩa gì? Ngậu mẹ đầu phát, ta hưng phấn quá. Tiểu Long bắt đầu nuốt nước bọt ưng ực, cao hứng lẩm bẩm, cuối cùng cũng vào được quang minh thế giới, ta muốn ăn cánh gà nướng, ăn băng đường hồ lô, uống hồng tửu nữa. Nó cao hứng bay tung tăng trên đầu Thần Nam, đoạn lăn lên lăn xuống trên đầu vai của hắn. Xung quanh hoa thơm chim hót, núi non rừng rậm không phải là ảo cảnh mà là thế giới thực tại. Thần Nam mang Tiểu Long bay về đại thành, nhưng trên đường đi hắn dừng lại, đạp xuống một khe suối trong vắt, vốc một vốc nước lớn rải lên khắp người, khi lạnh khiến cho hắn cảm giác như trải qua một kiếp. Trong thế giới tối tăm lúc trước, tất cả đều ủ ê, thế giới sinh động thái hiện, tất cả đều tươi đẹp. Hắn tạm mang Tiểu Long vào thành, không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, thời gian đã xóa mở tất cả, những người ở đây tựa hồ đã quên cơn ác mộng lục đạo tàn vỡ. Trên khắp ngõ ngách đều có người lải vãng, hai bên đường đầy hàng quán, xứng danh là tòa thành phồn hoa. Đôi mắt của Tiểu Long híp lại, các tiểu điếm đầy đồ ăn ngon, ánh xạ và óc của nó, cả kế hoạch hành động cũng thế. Chỉ trong thoáng chốc, Thần Nam đã cảm thấy có gì đó lạ lạ, ngẩng lên trời liền phát giác thái dương chỉ là một cầu thể phát quang cách mặt đất chừng mấy chục dặm. Xem ra đây là một thế giới hoàn toàn mới do người ta dùng đại pháp lực ngưng tụ thành một phiến không gian. Mọi vật ở đây đều mang từ lục đạo vào, giống như một nội thiên địa vũ trụ. Thần Nam hơi có cảm giác mất mát, nhưng đây là sự thật, lục đạo đã hủy diệt, không thể có đệ thất giới xuất hiện. Hắn ta vào lòng bảo bảo vào một tử lâu, lấy một viên minh châu từ lôi thần điện đổ nát trong nội thiên địa ra, gọi một bàn rượu thịt, sau bao nhiêu năm mới lại được thưởng thức đổ nhắm. Tu vi cỡ hắn cũng không cần ăn uống, bất quá đó là một kiểu hoài niệm muốn cảm thụ khoái lạc xa xưa. Tránh rắc rối xảy ra, hắn để cho Long Bảo Bảo hóa thành hài đồng, hiện tại búp bê xinh xắn đó đang ăn như rồng cuốn. Người cứ ở đây hưởng thụ, ta đi quanh một chút, nhớ là vạn lần đừng có gây họa đấy. Yên tâm đi, ta sẽ chén sạch cả viên Minh Châu, quyết không rời khỏi đây. Tâm thần của Thần Nam đặt hết lên thiên tài cao thủ lúc trước, không muốn phí quá nhiều thời gian, búng mình lên xuất hiện ở ngoài thành. Hắn ta không dự định tìm đối phương để thanh toán, mà muốn hiểu rõ không gian này trước xem những bạn cũ Hắc Khởi, Hắc Ám Đại Ma Thần trốn ở đâu. Hắn ta tăng tốc lên cực hạn, tung hoành trong vùng tận đầu. Phiến thế giới này không hẳn to nhưng cũng không hẳn là nhỏ, diện tích chừng hơn 100 vạn dặm, nếu tính theo hình vuông, mỗi cạnh của nó không quá 1000 dặm. Nhân khẩu lại không ít, phải tới hơn 1000 vạn người. Có tới 10 mấy tòa thành thị của nhân loại tụ tập quá nửa nhân khẩu, trừ không có trời sao và diện tích hữu hạn, nơi này khá giống với nhân gian giới kỳ xưa. Hiện tại, hắn biết đây không phải là một huyền giới, vũ trụ, được mấy thiên tài cao thủ chế tạo ra. Cảm giác được khí tức của 3 vị thiên tài cao thủ, trong đó có người hắn đang theo dõi. Từ lời lẽ những người trong thế giới này trao đổi, Thần Nam biết 3 nơi kẻ đó đang ở được gọi là thánh vực. Chúng là chúa tể của thế giới này, là thánh nhân được người ở đây lễ bái mỗi ngày. Thần linh thủ hạ của chúng được gọi là thánh sứ. Đồng thời, hắn biết được một tin tức kinh nhân. Bao năm nay, bách tính đều muốn về quê mẹ trong truyền thuyết, quê của tổ tiên. Ai cũng có niềm tin như thế, họ nhất định sẽ về. Nếu đoán hắn không sai, họ muốn quay về lục đạo thế giới đã bị tàn phá. Đương nhiên, hắn không hiểu tại sao họ lại muốn làm thế. Linh khí dày đặc khiến cho hắn như được tắm trong gió xuân. Hắn đã tới thánh vực của thế giới này, ở đây ẩn chứa đại địa linh căn. Hắn muốn lấy đi những biết chúng sinh còn cần nên dẹp ngay chủ ý. Quan sát cẩn thận, hắn phát giác chỉ có một thiên tài cao thủ từng công kích mình, 2 người kia chưa từng gặp qua. Hắn không muốn lạm sát vô cớ, cũng không muốn diệt hết cả 3 thiên tài cao thủ của thế giới này rồi gây ra hậu hoạn. Hắn ta giấu đi chân dung, chỉ thể hiện ma tính, phát ra ma khí ngùn ngụt, rảo bước vào thánh vực, phong thái như đế vương giá lâm. Các thần linh tuần phong bị chấn bay hết dưới làn ma diễm ngút trời. Ầm một tiếng, hắn mở toang cửa thần điện tiến vào như thượng cổ quân vương đến phục cừu, mọi vật đều bị tử vong ma khí biến thành cát bụi. Ai dám xông vào sáng thế thần điện? Trong điện truyền ra thanh âm cực kỳ uy nghiêm. Tần Nam cười lạnh, sáng thế thần điện chăng? Định coi mình là sáng thế thần sao? Hắn ta quát vang, ta là diệt thế thần. Ầm một tiếng, nơi hắn đi qua, thần điện đổ nát, thần tiên tránh xa, thiên giai cường giả chăng? Thân ảnh chớp lên, 3 thân ảnh xuất hiện chặn đường của hắn. Hiện giờ chúng ta còn chưa đến đó lần nữa, lại muốn phát động chiến tranh sao? Hiển nhiên cao thủ từng công kích Thần Nam không phát hiện được khí tức của hắn. Ta từ thế giới phá toái trở về, chưa có sinh mệnh nguyên tuyển sản sinh. Chúng ta quay lại đại lục hắc ám nhưng phải đợi rất lâu nữa. Lẽ nào người muốn phát động thái cổ trừ thần chi chiến? Thanh âm chất vấn cực kỳ lạnh lẽo. Thần Nam biết được tin tức trọng yếu trong câu nói này, lòng dậy sóng. Chư thần giáng lâm chăng? E rằng ngươi không đợi được đến lúc đó đâu. Hắn ta lạnh lùng quát, tử vong ma khí tràn khắp thánh vực. Ngươi phản lại ước định giữa chư thần, trước khi chúng thần giáng lâm không được khai chiến, ngươi là ai? Ta ư? Một oán hồn bị các người giết chết nên đến đòi lại tất cả. Nói láo. 3 vị tiền tài cao thủ hiển nhiên bị chấn trụ, đại lục hắc ám rộng lớn chính là lục đạo bị hủy diệt, ai sống nổi trong trận đại hủy diệt chứ, nếu kẻ còn sống sót nổi chắc là một ác ma của ác ma. Hắc ám thế giới sao lại có sinh mệnh sống sót, không thể nào, đó là một vùng tuyệt địa tử vực, không ai thoát được đâu. Lúc xưa các người giết người quá nhiều nên quên rồi sao? Thần Nam lạnh lùng nhìn thiên tài cao thủ từng ra tay với mình. Lúc đó người tranh đoạt linh khí, đổ sát sinh linh quá nhiều. Ta là hỗn hợp thể của họ đến phục cừu từ đại lục hắc ám. Đừng có giở trò nữa, rõ ràng biết đại lục hắc ám sẽ hồi phục. ngươi chẳng qua muốn phát động chiến tranh trước, ngươi thật ra là của phe nào? Của phe quần vương Hắc Khởi hay là của thái cổ cự hùng Cáp Xích đây, hoặc ngươi của hỗn độn dì dần Lý Nguyên? Đã nói rồi, ta là người của bất tử quần vương ở đại lục Hắc Ám, hiện tại không có gì muốn nói, chỉ cần tính mệnh của người thôi. Bao năm khổ tu của thần Nam không bị lãng phí, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam thức của nhị loạt bát thức đã cùng xuất ra. Ba tiền dài cường giả bị chấn tung đi, trong sát na hai người kia văng ra, thần Nam mở toàn đội tiền địa, thu nhân vật cần thiết vào rồi hóa thành một đạo ma quang rút lui. Thoáng chốc, hắn lại xuất hiện ở thành thị ban đầu, ôm lòng bảo bảo say khướt, nhanh chóng phá tan hỗn độn, rời khỏi vùng không gian ấy. Lúc này, hai cao thủ kia đuổi đến thành thị, thì hắn đã về Hắc Ám đại lục. Thả thiên giai cao thủ ra, tận tình chiến đấu. Trận chiến hoàn toàn không cần sức. Sau cùng, tên thiên giai cao thủ ấy hóa thành điểm điểm linh khí, bị thu vào nội tiền địa của hắn. Hắn nhìn lên tinh không Hắc Ám vô tận, lạnh lùng nói, chư thần sẽ quay về không gian này sau. Hay lắm, Hắc Ám đại ma thần, minh thần, lúc các người giáng lâm là lúc chúng ta cùng chiến đấu. Toáng chốc đã qua trăm năm, Long Bảo Bảo không chịu tịch mịch, từng cùng thần Nam đến Quảng Bình thế giới quen thuộc ăn uống thỏa thuê. Cả hai thường phát hiện thiên giai thần niệm từ trên trời xa quét xuống, tự hồ tìm kiếm trên vùng đất mênh mang này. Lần nào cả hai người bọn họ cũng cố gắng tránh thoát thần thức hùng hậu đó, chuyên cần tu luyện trong tự vòng thế giới. Thần Nam cố quên hết tất cả pháp, định phá trừ tất cả pháp cố hữu, sáng tạo ra pháp hoàn toàn mới. Thời gian trôi đi, tử vong thế giới không còn vĩnh hằng cô tịch, thiên ngoại trừ thần lục tục xuất hiện bóng dáng, ngày họ quay về cũng không còn xa nữa. Hắn nhớ lại những bằng hữu và thân nhân, không biết mấy ai còn sống sót. Hắn không muốn cả nghĩ, bởi từng có dự cảm không lành. Nhìn hai cốt trải khắp tử vong thế giới, hắn lại nhớ đến thiền quỷ, tâm niệm nhất động mới chỉ là ý nghĩ thử xem, lập tức niệm thiền giải đại triệu hoán thuật. Vốn không hy vọng gì, nhưng hắn cả kinh bởi cảm ứng được dao động cực nhẹ. Thiên quỷ chưa chết, hắn ta mở mắt, trong vùng Hắc Ám vô tận xạ ra hai tia sét. Long Bảo Bảo, chúng ta đi cứu người. Ngậu mẹ đầu phát, cứu còn lườn sao, một mình uống rượu mất hết cả vị, thật sự nhớ những khi cùng lão Du Côn uống rượu. Tần Nam liên tục triệu hoán thiền quỷ, men theo dao động phi hành trong tử vong thế giới. 20 vạn dặm trôi lại sau lưng, sau cùng cũng đến được nơi phát ra dao động. Tàn tích của Phong Đồ Sơn trước kia đã tan tành, chỉ còn lại một vùng bằng lãnh. Sức mạnh thiên giai không ngừng đánh xuống, vô số xương cốt bị tàn nát bay tung cả lên, đào thành một đại hợp cốc sâu ngàn thước. Tần Nam mới phát hiện ra tàn thân của thiền quỷ. Tấm thần như cự sơn giờ chỉ còn nửa khổ lầu đầu vỡ tan, điểm điểm hào quang nhàn nhạt lóe lên, e rằng không lầu nữa sẽ tịch diệt. Chúa thượng, thiên quỷ yếu ớt gọi, chúng ta là bất tử chi vương, trùng sinh tại đại lục Hắc Ám tuyệt vọng. Thần Nam cảm thán, dùng sức mạnh ma tính giúp thiên quỷ khôi phục bản nguyên. Hắn không cần trợ giúp nhiều, chỉ cần giúp nó thoát khỏi âm ảnh là được, rồi nó sẽ tự khôi phục, tử vong thế giới này là đất của nó. Thiên quỷ khiến hắn kinh ngạc, bởi nó dùng thiên giai quỷ hồn bảo lưu được linh thức của một người nữa là đồ đệ Cổ Tư. Nó tù dưỡng 10 mấy ngàn năm, Cổ Tư mới tỉnh lại từ đáy sâu linh hồn sư phụ, tách hẳn ra ngoài. Gặp lại hai người quen, trong lòng thần Nam đầy niềm vui, phi thường hy vọng những người quen cũ đều quay về, nhưng cũng biết không thể, có những người được chú định vĩnh viễn tàn biến. Lòng Vũ, Huyền Trang, Đại Ma, Tiềm Long, Mộng Khả Nhi, Không Không, Từ Kim Thần Long, Y Y, Nam Cung Ngâm, Tiểu Công Chúa, Đạm Đài Tuyển, những ai còn sống đây. Lại thêm 50 năm, linh khí trên đại lục Hắc Ám dày hơn, từ khí nhạt dần. Hôm đó thần Nam và Long Bảo Bảo chợt thấy thiền điện nổi sấm, đồng thời bay lên không mà không kinh động đến hai cổ lâu vương đang tụ luyện. Họ nhanh chóng bay về phía nam đại lục Hắc Ám. Trời ạ, ngậu mệ đầu phát, linh khí dày đặc. Long Bảo Bảo kêu ầm cả lên, lẽ nào đại địa sẽ nổi sinh cơ? Thần Nam và nó nhanh chóng đáp xuống, hải cốt vô tận tạo thành một vùng tử vong trì hải, nhưng ở chính giữa là có dao động sinh mệnh tràn ra, linh khí vô tận vút lên. Hóa ra là một nguồn sinh mệnh quyền tuyển, từ cực rồi sinh, sinh cực thành tử. Xưa nay, sinh tử luôn luôn tương khắc tương sinh như vậy. năm xưa vô vàn sinh linh bị diệt, một biển sinh mệnh chỉ năng chìm xuống đại lục hắc ám. Đến hôm nay, khi sinh năng sinh mệnh nguyên tuyền trong vùng hải cốt, bản thân không khác gì sinh mệnh nguyên tuyền của thần ma lang viên năm xưa. Đại lục mênh mang này không thể chỉ sản sinh ra một nguồn sinh mệnh nguyên tuyền, chứ thần sẽ bắt đầu trở mang vùng đất của mình. Thần Nam nhìn lên vòm không mà cười lạnh. Ngậu vệ đầu phát, chả trách mấy tên khốn đó hoạt động ngày càng nhiều ở đại lục hắc ám, khẳng định nhắm đến sinh mệnh quyền tuyển, chúng ta quyết không cho chúng lấy. Không cần nó nhắc, nguồn sinh mệnh quyền tuyển đầu tiên trong thiền địa không đời nào thần Nam để cho chư thần lấy, ý nghĩa của linh tuyển quá trọng yếu. Sinh mệnh quyền tuyển đầu tiên trên đại lục hắc ám bị thần Nam lấy vào nội thiền địa, so với linh tuyển trong thần ma đồ năm xưa nó còn tinh thuần hơn, dù sao cũng do vô tận sinh linh diệt vong mà hình thành, sinh mệnh chi năng mạnh đến khó tưởng tượng nổi. Công năng của nhánh tuyền vượt cả tưởng tượng, những tiền quả thụ đã chết trong nội thiền địa của thần Nam đều sinh nảy sinh cơ, tiền căn đều sống lại. Vốn chỉ có lại mười mấy cây biến thành dày đặc, thần quang lấp lánh. Dù những cây to, những cây cỏ tầm thường được sinh mệnh quyền tuyển tưới vào cũng thành thần thụ, nói gì đến tiền căn thần thụ vốn có. Ngày nào lòng bảo bảo cũng được căng bụng, ngày nào tiên thụ cũng khai hòa kết quả, nội thiên địa trở thành nơi đẹp nhất với nó. Thần Nam biết ý nghĩa của sinh mệnh quyền tuyển cực lớn, đó là bất tử thần dược, sau này tất có chỗ dùng. Âm, đại lục hắc ám vang lên những tiếng nổ. Mau đi xem là chuyện gì, lòng bảo bảo chỉ hoàng kim lòng trảo. Thần Nam ngước nhìn, chỉ thấy một vùng hào quang sáng lóa từ trên không xạ xuống đại lục hắc ám. Là một huyền giới vô chủ, chư thần bắt đầu quay về rồi. Âm, lại thêm một tiếng nổ, khí tức hùng hồn tràn khắp thiên địa, một quang minh thế giới giáng xuống, đại lục hắc ám liên tục biến hóa, chư thần đi xa dần, lần lượt giá lâm quay trở lại. Quang minh thế giới sắp giáng xuống đại lục hắc ám, thái cổ chư thần đã cảm ứng được khí tức của sinh mệnh nguyên tuyển. Thần Nam đã thụ đệ nhất tuyển sau đại phá diệt vào nội thiên địa, đoạn mang lòng bảo bảo phá toái hư không biến mất trong bóng tối vô tận. Hai phiến quang bình thế giới từ trên không đáp xuống như hai hòn đảo từ thiên ngoại bay về, phát ra thần quang rực rỡ, uy lực kinh nhân khiến người ta cảm nhận rõ ràng có người đang thi triển đại thần thông thăm dò đại lục bên dưới, mục tiêu là nơi sinh mệnh nguyên tuyển phun ra. Những tiếng ầm ầm vang lên, tiếng đổ vang lên, đại lục hắc ám rung động, hào quang bông lung chiếu sáng khắp mặt đất rộng lớn. Quang bình thế giới đáp xuống này chiếm mất mấy trăm vạn dặm vuông, hai quang bình huyền giới nối nhau trùm lên cả cốt hải phía dưới. Nếu thế giới chưa từng bị hủy diệt, có người biết được hôm nay xảy ra những việc thế này chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Truyền thuyết cổ lão đang nhất nhất được thực hiện, có điều những người vĩnh viễn ra đi không thể nào chứng kiến. Theo truyền thuyết, bóng tối bao phủ khắp nơi, thế giới vĩnh viễn hủy diệt, điểm điểm quang minh từ trên trời chiếu xuống. Thần Nam không đến gần, đứng trong hư không vô tận cách đó mấy ngàn dặm, ẩn đi khí tức của bản thân và lòng bảo bảo, ngưng thị vào phiến quang minh thế giới, cảm ứng được hơn ngàn vạn nhân khẩu tồn tại trong đó, còn thiên giai cao thủ chỉ cảm ứng được có hai người. Hai người mà nắm giữ ngần ấy nhân khẩu và hai quang minh huyền giới lại quay về đại lục hắc ám đầu tiên, nếu không lầm chắc chắn là thái cổ cự hùng. Hắn ta từng thấy huyền hoàng nên biết những kẻ này chắc cũng là hung ngân từng bị phong ấn tại đệ tam giới, bằng không đời nào một mình có thể khống chế được cả một quang minh huyền giới. Hắn ta lúc bấy giờ không hề chủ động đến khiêu chiến hai kẻ này mà đợi chư thần trở lại, những kẻ có ân oán với hắn đều chưa thấy bóng dáng. Hắn ta nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ từ nơi cự hùng đáp xuống, tựa hồ không tìm được gì trong cố hải vô tận, nên bên dưới gầm gào khiến cho chúng sinh trong quang bình thế giới trùn rẩy. Hồi lâu sau, hắc ám thế giới mới bình tĩnh lại, thần Nam đã đi xa. Mấy năm trôi qua nhanh chóng, càng lúc chư thần hiển hiện càng thần tích nhiều hơn. Hôm đó ba tiếng nổ vang vọng, khắp thế giới từ ba hướng sáng rực hào quang. Linh khí bây giờ rào động tứ phía, ba sinh mệnh quyền tuyển lại tái hiện. Lần này trên không xuất hiện gần 10 quang bình thế giới giáng xuống những nơi có sinh mệnh quyền tuyển. Ngậu mệ đầu phát lại phải ra tay rồi. Lòng bảo bảo nắm chắc hoàng kim tiểu quyền đầu. Thần Nam và nó nhanh chóng xé hư không bay tới. Không chỉ họ mà hai thái cổ cự hùng xuất hiện đầu tiên trên đại lục hắc ám cũng bay về sinh mệnh quyền tuyển thử vận khí. Trong cốt hải vô tận, sinh mệnh nguyên tuyền chảy rì rào, linh khí xung tiền chiếu sáng trăm vạn dặm quanh đó, hào quang rừng rực, linh khí bức nhân, Long Bảo Bảo như nhảy thẳng xuống nước, ngụp xuống rồi lại trồi lên hưng phấn mà nói, thần tuyền này quả là của chúng ta. Linh quang vô tận chiếu rọi, thần nam không dám trù trừ, dùng thời gian ngắn nhất thu linh tuyền vào nội thiền địa. Lúc này tiểu thế giới của hắn là thánh thổ trong thánh thổ. Hai dòng sinh mệnh nguyên tuyền đang biến nơi đây thành thế giới các tu luyện giả mộng mị mong cầu, tu luyện một năm trong đó bằng trăm năm ở ngoại giới. Các loại kỳ hoa tiền quả mọc khắp nơi, thần thụ xanh rờn nõn nà. Lúc thần nam và Long Bảo Bảo quay về đại lục hắc ám, từ trên không liên tiếp đáp xuống ba tỏa quang minh huyền giới, trấn áp địa phương họ vừa rời đi. Kể từ hai hướng khác cũng như vậy. Quanh mỗi dòng sinh mệnh nguyên tuyền có ba bốn quang minh huyền giới. Thế nhưng ba dòng sinh mệnh nguyên tuyền mới xuất hiện đã có hai dòng sinh mệnh nguyên tuyền bị thần nam và thách cổ cự hùng cướp mất, khiến các thiên giải cao thủ trong mấy phiến quang minh thế giới phẫn nộ gầm thét, thanh âm vang động khắp đại lục hắc ám. Ai lấy trộm sinh mệnh nguyên tuyền? Lúc trước không phải đã phân chia địa vực rồi sao? Ai không tuân thủ quy củ? Chết tiệt! Ngậu mệ đầu phát ngon thật, ngày nào cũng có tiền quả bất tận, đúng là đời hạnh phúc. Thần nam, chúng ta còn nên dùng tiền quả nấu rượu không nhỉ? Nội thiên địa của thần nam sáng rực, tiên hoa đùa nở, cỏ thơm xanh om, thần tụ lắc lư phát sáng, so với hắc ám thế giới bên ngoài khác nào mộng ảo. Hiện giờ tiểu long quá ư hạnh phúc, cả ngày ngâm mình trong sinh mệnh nguyên tuyền, quả cầu hoàng kim lăn đi lăn lại trong tiền quả viên, mỗi ngày đều say sưa, hẳn không thể cười cả trong lúc ngủ. Thần nam cảm khái, nội thiên địa được sinh mệnh nguyên tuyền tươi mát đã phát triển thành mấy trăm vạn dặm vuông, đường kính đến mấy ngàn dặm so với ban đầu, quả thật một trời một vực. Thần điện bị phá hủy lại được tu sửa, có thể coi là mảnh đất lành đệ nhất từ sau khi lục đạo hủy diệt. Đệ nhất sinh mệnh nguyên tuyền hàm chứa quá nhiều linh khí, vượt cả ngoài tưởng tượng. Nghe thấy tiếng thiên giải cao thủ mới xuống đại lục hắc ám gầm thét, thần nam bật cười. Thế càng hay, để chư thần tự nghi kỵ nhau, sau này phát sinh chinh chiến, không có tình trạng hình thành những phe phái quá mạnh, quả là một trong những sách lược phân hóa thượng thăng. Cái thế quần vương hắc khởi chưa xuất hiện, nhiều thái cổ cự hùng đáng sợ cũng chưa thấy đâu, cả thần gia cao thủ cũng vắng bóng, cứ nghĩ đến thần lão đại cùng với viễn tổ sống lại là thần nam lại nhức óc. Hơn nữa, cả thái cổ lục ta và bọn hắc ám đại ma thần mà hắn mong ngóng cũng không thấy bóng dáng đâu cả, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn hoài nghi bọn hắc ám đại ma thần lạc lối trong hỗn độn vô tận mà không tìm thấy lối về chăng? Nếu giờ không phải là lúc quan trọng tranh đoạt sinh mệnh nguyên tuyền, chắc chắn hắn đã vào vô tận hỗn độn hư không tìm chúng để mà tính sổ. Mấy tháng, thiên điện lại thần quang sùng thiên, dây đền vô tận linh khí. Lần này, năm sinh mệnh quyền tuyển xuất hiện trong đại lục hắc ám. Cơ hồ, ngay trong sát nà đó, thần nam đã tới với tốc độ hơn cả quang tốc. Sinh mệnh quyền tuyển phát ra hào quang thần thánh vừa nhô lên, đã bị hắn lấy mất linh căn. Lần này, liên tục giáng xuống mười mấy quang minh huyền giới, tức là mấy thế giới cùng chung hưởng một sinh mệnh nguyên tuyền, tiếng gầm vang động trời đất, hiển nhiên thế lực không đoạt được đình tuyền lần trước, lần này ngầm tham gia cướp đoạt kiện đại độc hắc ám đại loạn. Sinh mệnh nguyên tuyền xuất hiện, vô tận tử vong ký tức chìm xuống, thiên địa linh khí càng lúc càng dày, thần nam phát hiện thiên địa biến hóa khiến mọi pháp tắc, thần thông cùng từ từ biến theo, chỉ có tốc độ và sức mạnh không cải biến. Điều này khiến cho hắn ý thức được rằng phải phá tan mọi sự, sáng tạo ra một pháp mới tinh chính là một con đường sáng tạo. Hiện tại không còn thiên trói buộc hay cản tiệp, tất cả đều gần với bản nguyên. Trong thời đại tiếp cận với sức mạnh bản nguyên này, tham ngộ được bao nhiêu sẽ quyết định đến tiềm lực tương lai bấy nhiêu. Nên nhớ, hỗn độn di dân tựa hồ chiếm được tiền cơ về phương diện này, ai cũng cực mạnh. Thần nam không tham ngộ nghịch loạn bát thức nữa, sức mạnh bản nguyên của thời không cũng phần giải khắp thần thể, hắn tàn nỗ lực sáng tạo thứ của riêng mình. Vừa đứng xa quan sát quang minh thế giới, vừa tự tu luyện trong bóng tối, chợt hắn cảm giác có cường giả tiếp cận. Một chiếc bóng đen ngòm từ trên cao đáp xuống cười âm u, tuyệt vọng hắc ám, đại địa không phải thứ minh thần ta vẫn chờ đợi sao, đây mới chân chính là thế giới thuộc về ta, minh thần chân thân sẽ giá lâm, ta phải chuẩn bị tất cả. Thần nam cả kinh, nhìn rõ bóng dáng trong màn đêm, quả nhiên là minh thần của phe pháp tổ. Không, đúng ra là hóa thân của y, nó tự giáng xuống đây. thân tùy ý động, hắn ta cũng trong vô tận hắc ám, thân thể hóa thành một cây ma đao, cuối cùng đã vạch thành một sợi u minh chi quang, vô thành vô tức lướt qua thinh không tối tăm. Minh thần kêu lên thảm thiết, dù có tu vi thiên giai sơ cấp, nhưng trước ba ma đao mềm mại như đậu hũ bị thần nằm cắt đứt, y nhanh chóng tụ lại thần thể, lạnh lùng quát, ngươi là ai? Đồng thời vô tận hải cốt trên mặt đất bay lên dày đặc, khổ lậu bạch cốt đại quân trải ra ngập trời. Người đến để giết người đấy. Thần đam hóa thân thành ma đao, u minh ma quang sắc bén khôn tả, phàm là vật chất ăn không chặn nổi, cắt đứt hóa thân rồi chặt luôn cả liên hệ với bản thể trong vô tận hỗn độn. Trong bóng tối, khổ lậu trắng toát mỏng manh như tờ giấy, căn bản không chặn nổi hắn. Nơi nào ma đao đi qua, bạch cốt gãy vụn, minh thần hóa thân lại bị cắt đứt. Thần đam không cho nó cơ hội tụ lại, lạnh đùng quát, hắc ám đại ma thần, chân thân của ngươi khi nào quay lại? Sao ta phải cho ngươi biết? Minh thần hóa thân bị cắt đứt nhưng vẫn cứng đầu, không nói thêm câu nào. Thần nam hòa vào ma đao, cắt đứt hạ thần của nó. Đó là một trong những pháp mới hắn thử luyện, tuy đã bị gạt bỏ nhưng hắn vẫn muốn thử uy lực. Không cần ngươi phải nói nữa, hiện tại ta giết ngươi là xong rồi. Thần nam vùng ma đao lên, đao mang lạnh lùng chém nát minh thần hóa thân, tiếng rú thảm thiết vang vọng, linh hồn tan nát bị thần nam bao phủ. Đoạn hắn thi triển thiên giai đại triệu hoán thuật, gọi thiên quỷ và cổ tử tới, cho hai khổ lâu lấy minh thần hóa thân làm thức bồi bổ. Minh thần muốn giá lâm với thần nam khác nào y tìm chết, nếu có thể hắn sẽ đưa thiên quỷ và cổ tư thành quân vương của hắc ám thế giới. Lại có quang minh thế giới giáng xuống, lần này thần nam phát giác có những người hắn đang đợi. Hắc ám đại ma thần, pháp tổ, cả thái cổ lục tà, hai phe quả nhiên ở cạnh nhau, cùng đáp xuống nơi có một sinh mệnh nguyên tuyển mới. Quan sát cẩn thận, không thấy bóng mình thần, nhưng người đều tới đủ. Quả là tin không lấy gì làm tốt đẹp, các thiên tài cao thủ tựa hồ liên hợp lại, hình thành những phe phái cực mạnh. Tuy thực lực của hắn tăng nhanh nhưng tuyệt đối không thể một mình mà hạ được mười mấy thiên giai cao thủ. Hơn nữa còn quá sớm để mà xuất thủ, e rằng sẽ khiến cho Hắc Khởi và thần già chú ý. Hôm đó hắn hóa thành ma đao tiến vào quang bình thế giới của phe hắc ám đại ma thần, dùng cách xét đánh không kịp bưng tai xuyên qua ngực của pháp tổ rồi ung dung bỏ đi. Biết rằng không thể đắc thủ chi chiến đối phương trọng thương, nhưng hắn không muốn tạo ra không khí căng thẳng mặc cho đối phương dự đoán. Hiện hắn đã tu đại ký tức nguyên bản, không ai nhận ra được hắn. Hắn ta cuối cùng suy nghĩ rằng phải tìm cho bọn hắc ám đại ma thần một cường địch, như thế lúc xuất thủ mới dễ dàng hơn. Hắn vào một phiến quang bình huyền giới, thu lại tiền giải khí tức, hóa thân thành một phàm nhân, lẫn vào biển người mênh mông. Thế giới này khá rộng, tựa hồ do một nhân vật cực mạnh tọa trấn, là ứng viên trở thành cường địch của hắc ám đại ma thần. Đang lúc đi trên đường cái quan sôi động, xuyên qua đám đông nghẹt, thân ảnh của hắn nhược tiểu kia tìm hắn đập mạnh, không dám tin vào mắt của mình. Một tiểu nữ hài mặt bụi lem đuốc, đôi mắt tạm coi là sáng, chừng 4-5 tuổi, thân thể cực kỳ gầy gò, vô cùng đáng thương, đứng trước một tiệm bánh bao, nhìn chằm chằm lồng bánh bao mới hấp xong, đột nhiên lao tới chộp một cái rồi chạy, bàn tay đỏ ửng lên vì nóng. Đứng lại, cô bé bị xách cổ lại rất nhanh như một con gà con. Thúc thúc, cháu đói quá. Đôi mắt ngập lệ, kinh hãi nhìn điếm chủ, cúi đầu nhỏ giọng nói, cháu chỉ lấy một cái, 3 ngày nay cháu chưa ăn gì. Thần nam nhòe lệ, nhanh chóng chạy tới, ôm tiểu nữ hải bay vút lên, trong lòng chua xót cực điểm, bởi hắn cảm ứng được khí tức của thần hy trên người cô bé. Sao lại thế này, sao lại thế này? Hắn không ngừng tự hỏi. Thúc thúc, cháu sai rồi, nhưng cháu rất đói. Tiểu nữ đồng hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, từng bị điếm chủ bắt, kinh hãi van xin. Thúc thúc, cháu sẽ giặt quần áo, giúp thúc thúc giặt quần áo, thả cho cháu đi. Khuôn mặt hiện lên nét đáng thương cực độ. Trong lòng của thần nam đau như rào cắt, cô bé vào nội thiền địa được đưa vào, khiến cho cô ngủ tiếp đi. Đoạn đặt tay lên đầu cảm thụ linh hồn dao động, hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ký ức trong sâu thẳm linh hồn của cô bé được thần nam thức tỉnh, những gì xảy ra hiện lên trong lòng của hắn. quả nhiên chính là thần hy chuyển thế. Ngày đó lục đạo hủy diệt, thần hy đang ở nhân gian giới, hỗn độn dì dần đi nguyên từ đệ tam giới về, vì muốn khôi phục nguyên khí mà đổ sát sinh linh vô số. Cô bé cũng ngộ hại, đoạn lý nguyên mang theo vô số sinh linh bay về hỗn độn thế giới. Thần hy là tiền địa linh khí hóa thành, tuy ngộ hại nhưng bất diệt linh thức trải qua nhiều năm tháng dần tụ lại giữa tiền địa, dựa vào tinh khí trong thế giới của lý nguyên khống chế mà tụ lại. Tiểu thần hy sống lại, cảnh ngộ thê thảm, linh khí mất đi không ít nên phải ăn nhân gian ngũ cốc, cứ thế lưu lãng nơi đầu đường xó chợ. Biết được tất cả, hắn vừa chua xót vừa cao hứng, dù thế nào một trong những người mong ngóng nhất đã về bên mình. Thần hy, hắn đưa cô bé vào sinh mệnh huyền tuyền, dùng tuyệt thế đại pháp lực đả thông ký ức, giúp cô bé khôi phục linh trí. Lúc đôi mắt sáng mở ra, ban đầu còn mê mang, rồi lộ ra thần sắc vô cùng hoàn hỷ, chảy nước mắt cao hứng kêu lên, ca ca. Được rồi, thần hy đừng khóc, tất cả là quá khứ cả rồi, sau này ca ca sẽ chiếu cố cho muội. Thần hy, lòng bảo bảo và thần hy có cảm tình đặc biệt. Nó từng mượn thân thể để cô bé khôi phục trọng thương chỉ thân, nhờ gặp lại cô trong thế giới hủy diệt không khỏi vui mừng. Tiểu Long ca ca, thế giới đã hủy diệt mà vẫn trùng phùng đúng là việc may mắn nhất. Ầm ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang lên, lại một quang minh huyền giới đáp xuống đại lục hắc ám. Lúc thần Nam dẫn Tiểu Long và thần Hy ra khỏi đội tiền địa, phát hiện trên không có thêm bà Nguyệt Lượng. Tựa hồ chư thần sống sót đều quay về, mọi quang minh thế giới đã đáp xuống đại lục hắc ám này. Trong tiếng ầm ầm, ba vầng minh nguyệt quay về hắc ám thế giới. Minh nguyệt treo trên không, trải xuống ánh sáng trong vắt, khiến tử vong thế giới trong lạnh hơn. Không chỉ minh nguyệt mà cả thái cổ chư thần đều quay lại. Trên lục địa lúc bấy giờ giáng hạ mười mấy quang minh thế giới, các cao thủ đại giá lâm. Ngẩng đầu lên không thấy sao, chỉ thấy mình nguyệt sáng rực, tinh không thủa xưa đã không còn. Thần Nam ẩn ước cảm ứng thấy hắc ám thế giới tuyệt vọng này không còn là phá diệt thế giới ban đầu nữa, mà đã có thêm vật gì đó, một loại nguyên tố tựa hồ đang dần thay đổi. Hắn ta cảm giác có mùi vị của âm mưu, tựa hồ có thiên trì khí tức đến từ nguyệt lượng, từ quang minh thế giới phía dưới, từ được mọi nơi. Thấu thiên ư, không hiểu sao trong óc của hắn xuất hiện hai chữ này có ý niệm như thế. Thách cổ cự hung từng bị phong ấn tại đệ tam giới, tất nhiên có những nhân vật như huyền hoàng, cả thần giả lão tổ đều không phải những người tốt lành. Thiên địa vang lên tiếng đàn vui tươi, tỉnh tang, thần Nam tìm theo tiếng đàn, phi hành trên không nhìn xuống dưới, có tới mấy chục quang minh thế giới không đối nhau, chứng tỏ có tới ngần ấy đại thế lực. Nhìn xuống những địa phận của trừ cường, cảm thụ những biến hóa nhỏ xíu của thiên địa, lúc tiếng đàn gần tắt, hắn tìm ra nơi phát nguyên, một quang minh thế giới. Trong tiếng đàn liên tục vang vang, trải ra như làn sóng ánh sáng khắp đại lục hắc ám, từ hơn trăm vạn dặm vuông trở thành hơn ngàn vạn dặm. Tiếng đàn dừng lại, cũng chính là lúc ngừng đàn rộng, tốc độ nhanh kinh hồn khiến người ta phải tạc lưỡi, đó là một loại đại thần thông. Trong tiếng đàn đó, thần Nam cảm nhận được thiên trì khí tức. Không tiến vào vùng âm thanh, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc tại tầng không của một quang minh thế giới cạnh đó. Tội ác chi thành trăng. Hắn không ngờ rằng tội ác chi thành mà thần phòng học viện tọa lạc lại bảo tồn được. Bảo tồn nguyên vẹn, thành thị thân thuộc này không hề tổn hại, cả vô tận đại sơn quanh đó cũng bất biến, giữ nguyên được cả thập vạn đại sơn. Nhân khẩu có lẽ không đông, diện tích cũng không lớn, chưa đủ trăm vạn dặm vuông, nhưng với số nhân khẩu đó coi như tạm đủ. Tất cả chỉ có một tòa thành thị, xung quanh là núi non liền miên bất tuyệt. Tội ác chi thành quả nhiên không đơn giản, thần Nam cảm thán, bay vào phiến quang minh thế giới, hắn để lại một tàn ảnh trực tiếp tiến vào thần phòng học viện. Nhìn học viện quen thuộc của các tù giả, hắn sững người, rõ ràng cảm ứng được ở đây có khí tức của thiên giai cường giả. Hào quang lóe sáng, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt đều chỉ hơn 20 tuổi. Một người thần hình cao ráo, toàn thân phát ra uy lực cực mạnh, ẩn ước con lòng khí, kẻ còn lại kim quang lấp lánh nhưng cũng phát ra yêu khí hùng hậu. Thần Nam chằm chằm nhìn hắc phát thanh niên vẫn vít lòng khí, cảm giác được khí tức quen thuộc, tựa hồ đã từng gặp qua. Là ngươi, thần Nam! Hắc phát thanh niên thấy hắn hình như rất kinh hãi, hiển nhiên có biết qua hắn. Ngươi là ai? Từng có duyên gặp mặt một lần, bất quá lúc đó ta không ở trong trạng thái này, nhớ ra chưa? Thần Nam kinh nghi bất định, sau cùng linh quang sáng lên, người là Cốt Long. Không, Cốt Long quay lại nguyên bản chăng? yêu tổ cốt long từng bị khốn trong huyết hải ở tiểu lục đạo. Lúc thần nam đi tìm thời không bảo tàng có gặp qua, nhưng lần này cốt long đã ngộ được trần ngã, trở về tiên long bản nguyên chân chính. Thần phận thật của ngươi là gì? Có nghe qua tiên long hoàng không? Cốt long khẽ mỉm cười. Ngươi là tiên long hoàng ư? Không thể nào. Thần nam suýt nữa gào lên. Tiên long hoàng là nhi tử của ta. Ta là bào đệ của tiên long hoàng. Lai lịch này khiến người khác phải kinh ngạc. Tự hồ nhìn ra vẻ kinh hãi của thần nam, cốt long thở dài. Những chuyện cũ đã theo gió bay xa, ta chỉ nhớ được mỗi cái tên đó, xong lại rồi ta không nhớ được gì nữa. Dù vậy, thần nam cũng trọng thị y, dù gì cũng là một trong những lão nhân bất tử từ xa xưa nhất. Tự hồ đã kinh qua hai lần đại phá diệt, tuy là một cá thể hoàn toàn mới, nhưng thần thông chắc không tiêu tàn đi bao nhiêu. Hoàng phát thanh niên sáng rực kim quang cạnh đó càng khiến cho hắn kinh hãi, là bạn cũ của Long Vương, sau này chuyển thế tu hành thành yêu, tề danh với cốt long, chỉ có một vị đại nhân của yêu tộc, chính là Hoàng Nghĩ. Không cần nhắc lại chuyện xưa, từ giờ chúng ta là cốt long và Hoàng Nghĩ. Thần nam gật đầu nhìn hai đại yêu quái, những kẻ đã thông được trần ngã, tuyệt đối thuộc hạng quái vật. Người đi trước, sau này chúng ta sẽ tìm ngươi. Hai yêu thánh nói xong liền biến mất. Thần nam vào thần phòng học viện, nhớ lại những năm tháng thanh niên khiến cho hắn cảm khái vô hạn. Tất cả hiện ra trước mắt, những ngông cuồng tuổi trẻ như mới xảy ra hôm qua. Ngậu mệ đầu phát, thần phòng học viện kia. Lòng Bảo Bảo và tiểu thần Hy từ nội tiền địa đi ra đều kinh hãi há hốc cả mồm. Cả hai đều rất có cảm tình với nơi này, từng ở lại một thời gian dài. Long Bảo Bảo mang theo tiểu thần Hy vù một tiếng mất bóng trong vùng sâu của học viện. Oa, là số tiểu tử ngươi. Thần nam đi dạo trong học viện, cảnh sắc như xưa, một lão già tóc bạc phơ bước qua, đột nhiên dừng bước kêu ầm lên rồi cốc hắn một cái nền thần. Hắn đương nhiên tránh được, nhưng lúc đó đang ngây người, vừa tỉnh lại liền gọi to, Đồng Phương Tử lão đâu? Nhớ lúc xưa hắn đùa giỡn với Đồng Phương Phượng Hoàng, bị Tử lão đầu này dần cho một trận, hiện giờ lão đã già đi nhiều lắm. Cùng lúc đó cách đó không xa, có mấy người tiến tới đều hồ lên thất thanh, tiểu tử này là Tần Nam chăng? Phó viện trưởng giàn trá của thần phòng học viện cũng đã già, Tuyết Nguyệt không bỏ qua cho ai. Tử lão đầu chính là ta đây. Hai trung niên chừng hơn 40 tuổi không dám tin vào mắt mình, kêu lên kinh ngạc, thật sự là Tần Nam sao? Tần Nam cũng nhận ra họ, vì là hai vị năm xưa ở thần phòng học viện, Khải Văn và Lãnh Phong. Tuyết Nguyệt như đao đã lưu lại những vết khắc không thể xóa nhòa trên mình của họ. Gặp lại cố nhân khiến thần nam vô cùng cảm khái, ẩn ước hắn đại ngộ lại có cả cảm giác thất lạc. Có lẽ đó là một tâm nguyện, sớm muộn gì hắn cũng bước lên thông thiên chỉ lộ. Trùng phùng lần này coi như triệt để dứt khoát với quá khứ. Một khi hắn lên đường, ắt vĩnh viễn không còn tương kiến. Tu vi của mấy người này không cao lắm, tự hồ đã qua mấy trăm năm, họ chỉ đạt đến tiền nhân sở cấp, miễn cưỡng chống nổi Tuyết Nguyệt xâm thực. Số tiểu tử, Tử lão đầu, những lời quen thuộc khiến tâm tư của thần nam phức tạp. Tối nay chúng ta sẽ uống thoải mái, trò chuyện sướng khoái luôn. Ngoài ra, các học sinh thần phòng học viện hiếu kỳ nhìn họ. Từ biên phó viện trưởng, Đồng Phương lão đầu, Lãnh Phong và Khải Văn, thần nam rảo bước trong học viện, tiến vào long trường, đến bên hồ, vào trong lâm viên. Sau cùng thần nam thấy một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc, chính là Đồng Phương Phượng Hoàng ôm một tiểu nữ hài đang đi dạo ngoài xa. Tuyệt sắc mỹ nữ ngày xưa là đây ư, hài tử là con của nàng chăng? Mấy trăm năm đã qua, tất cả đều có thể tự xảy ra, đến một góc đường hai thân ảnh tan biến. Toáng qua một tia thất lạc trong lòng, nhưng thần nam thật sự hiểu được chân thật của phàm nhân. Trong lúc này, tâm cảnh của hắn tăng cao, tu vi cũng tịnh tiến không ít. Tựa như có cảm ứng, từ góc tường bùng lên khí tức hùng hồn, thân ảnh nhỏ bé bay lại kêu lớn. Thần nam ca ca, thật là ca ca sao? Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên là tiểu bất điểm. Cuối cùng tiểu Phượng Hoàng tiên nữ cũng phân hóa thành hai người. Là ngươi ư, Đồng Phương Phượng Hoàng cũng quay lại, thấy hắn liền tỏ ra vẻ kinh ngạc. Vù một tiếng, một đạo kim quang bay tới, Long Bảo Bảo mang tiểu thần Hy xuất hiện. Tiểu Long ca ca, thần Hy! Tiểu bất điểm cao hứng kêu lên, mắt đẫm lệ, vừa chảy vừa kêu, ai cũng tỏ ra vẻ kích động. Tối về, thần nam và mọi cố nhân ăn uống vui vẻ, kể lại những chuyện đã qua, ai nấy đều vô vàn cảm khái, đều say khướt. Sau cùng mỹ nữ Đồng Phương Phượng Hoàng cũng say, dụng lực đá thần nam đang bất tỉnh, vừa khóc vừa cười đi ra. Ai nấy đều được dìu đi, lúc thần nam mở bừng mắt, tâm tình vô cùng phức tạp, thậm chí hơi thương cảm. ẩn ước phát giác mình không thể ngăn được một bước tiếp theo này. Hắn không thể biết rằng cất bước rồi liệu còn có thể tương kiến được với họ nữa không. Quang bình thế giới cũng có đêm. Xoạt, xoạt, hai thân ảnh xuất hiện trong màn đêm vào phòng thần nam là Cốt Long và Hoàng Nghĩ. Họ thấy được rằng hắn tướng trang nghiêm, tự hồ phát ra khí tức khiến họ không nhận ra. Ô, tu luyện tầm cảnh, tự hồ tăng tiến hẳn so với lúc gặp nhau ban ngày. Đột nhiên Cốt Long kêu lên kinh hãi, một trong những người thật sự thắng, kẻ thầu thiền chân chính. Thầu thiền ư, Hoàng Nghĩ cũng kêu lên kinh hãi. Cùng lúc hắn mở bừng hai mắt, phát ra thần quang sáng lóa, ta phải đi lên thông thiên chỉ lộ, nhưng sợ không cắt đứt được phàm trần thất tình, rồi lại giết chóc ngập đất. Toáng chốc, thân ảnh của bọn hắc ám đại ma thần, minh thần lóe lên trong ánh mắt tử tịch của hắn. Trong mắt của thần nam lúc bấy giờ dường như trống rỗng, phảng phất như hư không tử tịch. Biến hóa kỳ dị này đột nhiên sinh ra chỉ trong nửa ngày, ẩn ước trong vô tình vô dục, diệt thế thiền đạo. Trước mắt hắn ngừng tụ thành hai lưỡi ma đạo đen nhánh lạnh lùng vô cùng sắc bén, khẽ động đã cắt đoạn hư không thành hỗn độn, cảnh tượng quả nhiên đáng sợ. Hai thanh đao từ trong mắt của hắn xuất ra, tùy theo ánh mắt mà động, nơi nào đi qua bàn ghế tan ra như hòa tuyết, bức tường ngăn chặn tầm mắt cũng như tàn mây khói trong một sát na, phảng phất như có thành diệt thế đồ đao quét qua, mọi vật hữu hình đều hóa thành tro bụi quay về hỗn độn. Thâu thiên, sao lại nói là thâu thiên? Hắn chậm chậm quay lại hỏi Cốt Long và Hoàng Nghĩ. Hai người nhanh chóng lách đi, thụ lại vô tình đao. Đôi mắt trống rỗng của thần nam thoáng chốc lại hiện ra sinh khí, từ tịch khí tức tan biến, sinh cơ hiện dần, hai thanh ma đao tan trên không trung. Vô tình đao, trảm diệt chi đao, đoạn tuyệt tất cả, trong lòng cả ba người đều có cảm nghĩ ấy. Cái gì là vô tình đao? Thần nam tựa hồ bình ngộ, thoáng nghĩ rồi hỏi. Hai thanh ma đao vừa nãy chăng? Ta còn tưởng người dùng đại pháp lực thâu thiên, xem ra người không biết gì, còn không mau tỉnh lại, luyện hóa vô tình đao trong lòng. Người còn chưa chế ngự được nó, để lâu e là nó sẽ chế ngự người đấy. Tần Nam dần tỉnh ngộ, trầm tĩnh điều tĩnh, hai người thần sau mới mở mắt ra, đôi mắt trong mắt không còn vẻ tử tịch như lúc trước nữa. Thâu thiên là gì? Hắn ta lại hỏi. Kẻ thâu thiên lấy năng lượng của thiên, rút lực của thiên. Đôi mắt nhèo lại của Cốt Long xạ ra hai đạo tinh quang, lục đạo phồn thịnh cực điểm, uy hiếp đến tồn tại của thiên nên phải diệt chúng sinh, tương truyền từ xa xưa rằng chúng sinh cũng có thể diệt thiên. Tần Nam bị lời lẽ của Cốt Long chấn động, lão lòng này đã kinh qua hai lần đại phá diệt, lời tương truyền của lão cổ mà y nói tới quả thật là kinh nhân. Cốt Long tiếp đợi, đương nhiên khả năng chúng sinh diệt thiên chưa từng xảy ra, chỉ thấy xảy ra thiên diệt chúng sinh. Chúng sinh diệt thiên và thiên diệt chúng sinh dây đến hồi ức trong lòng thần nam, khiến hắn nhớ tới lời dự báo trên thành diệp. Lần đầu nghịch chuyển thời không đến trước thời thái cổ, từng có bốn phiến thanh diệp kích xuyên cách đoạn thái cổ bay tới, nhưng chỉ có thấy ba chữ sinh diệt chúng. Hiện tại hắn biết hiểu bốn chữ truyền ngôn đó có thể là chúng sinh diệt thiên hoặc là thiên diệt chúng sinh. Giọng của Cốt Long trầm hẳn xuống. Sau khi thiên diệt chúng sinh sẽ dựa vào chúng sinh trì linh mà nuôi bản thân. Hiện tại lục đạo tan nát, tuy chìm vào vô tận tử tịch, nhưng trong chết chóc lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, là sinh lực trời cao dùng để nuôi mình, đồng thời có vô hạn sức mạnh bản nguyên của thiên phân giải khắp thế giới, hủy diệt để hút lấy chúng sinh linh lực về với thiền đạo. Thần Nam dường như hiểu ra. Người đang muốn nói rằng ta đã lấy được thiên chỉ lực ư? Hừ ha ha, cũng không coi là lấy trộm, nó vốn thuộc về chúng sinh, chẳng qua tạm gọi là kẻ thầu thiên. Vừa nãy ta thoáng thấy thể nội của ngươi ẩn chứa uy lực vô cùng, tựa hồ có sức mạnh vô tận, ngươi có thầu thiên không? Vốn là chúng sinh chỉ lực thì thâu thiên cái gì chứ, ta chỉ thụ lại một chút sinh mệnh nguyên tuyển thôi. Hoàng Nghĩ gật đầu rồi lại lắc đầu. Như vậy, người không thuần túy là kẻ thâu thiên, sinh mệnh nguyên tuyền là tinh hoa của chúng sinh linh lực, nhưng còn lâu mới là toàn bộ. Sức mạnh cực lớn ẩn chứa tại các góc của tử vực, sức mạnh bản nguyên của thiên đang luyện hóa hoặc giành lấy, kẻ thâu thiên là chúng. Mỗi thái cổ cự hung thoát khỏi diệt thế đều đóng vai trò thâu thiên. Hoàng Nghĩ dần hưng phấn, vô tình đao của ngươi vừa nãy chắc do bất diệt chỉ lực của chúng sinh ngừng tụ thành, được ngươi cảm ngộ tu luyện ra. Thần Nam ngạc nhiên nhìn y, Hoàng Nghĩ lại nói, thần thông xuất hiện trong giai đoạn này, tương lai không bị thiên phạt áp chế. Ta thấy vô tình đao tuy uy lực cực hồ cực đại nhưng chưa biết chừng có thể cắt đứt thiền đạo đấy. Tần Nam kinh ngạc, cốt lòng gật đầu. Có biết thiền hư nhược nhất lúc nào không? Là hiện tại đây, nguyên lực do chúng sinh chết đi để lại. Nếu hiện tại được tu giả cảm ngộ thành thần thông, quả là để đối phó với thiền, cường giả mạnh nhất sinh ra lúc nào? Nhiều loại thần thông của những cường giả như ma chủ được sáng tạo sau đại phá diệt. Hoàng Nghị cũng nói, thiền diệt chúng sinh, những chúng sinh cũng diệt thiền. Thiền chỉ đổ đao cực kỳ sắc bén, đổ đao của chúng sinh lại vô hình, vô chất, tỏa sáng đến đời sau. Có nghe đến thượng thiền xích không, là loại cấm kỵ đại thần thông trong lời đồn từ xa xưa, là vô hình chi lực của chúng sinh tịch diệt, bị người ta cảm ngộ, ngừng tụ thành thần thông, đánh được cả thiền đấy. Tần Nam lặng lẽ, lắng nghe giọng giảng dài, rồi hồi lâu mới nói, vậy để ta kiểm nghiệm uy lực của vô tình đao. Đoạn hai mắt của hắn bắn ra tử tịch trì quang, hai lưỡi đao tái hiện, bất quá lần này không lắc lư nữa, vẫn lãnh liệt nhưng cực kỳ ổn định. Trong ánh mắt trống rỗng của thần nam hiện lên thân ảnh của nhóm hắc ám đại ma thần, minh thần đoạn tan biến khỏi thần phòng học viện, truyền âm lại với hai người, đà tạ đã chỉ điểm, ngày khác sẽ đến cầu giáo. Vô tình đao tùy tâm khống chế, nơi ánh mắt quét qua hư không tan tành thành hỗn độn, uy lực kinh nhân. Hắn ta thù liễm lại, nhanh chóng xuất hiện tại thần vực của bọn pháp tổ, lần này đã quyết tới để giết chóc. Hắn ta tiến thẳng vào địa vực mấy tổ thần cư trú, song bụng trống không, vô tình đao tế xuất hai đạo u minh chi quang uy hiếp cửu u, thoáng chốc cắt đứt hư không, nhanh chóng chém tan một tòa thần điện. Ai đấy? Lần này thần nam tới để tế đao, cùng đệ ngũ giới đứng dưới ánh trăng. Hắc ám đại ma thần ra khỏi thần điện đầu tiên cười liền hồi, tiểu tử ngươi quả nhiên lớn mạng, xem ra thần gia hiểu ngươi hơn cả, nói cho ngươi không dễ chết như thế, quả vẫn còn sống. Đoạn lạnh lùng cất giọng, tự chui đầu vào lưới, đúng là ngu xuẩn, lần này ngươi chết chắc rồi. Pháp tổ cũng bước tới, chỉ vào thần nam, kẻ đâm vào ngực ta hôm qua hiển nhiên là ngươi, thần nam ngươi sống dài thật, nhưng lần này đừng hòng sống sót nữa. Bọn hỏa hệ tổ thần, phong hệ tổ thần cũng tiến ra, chỉ không thấy minh thần. Bất quá, lực lượng của bọn Tây Phương thần vực cũng cực mạnh, có tới 8 thiên giai cao thủ đều là những cường giả bị trấn áp dưới 18 tầng địa ngục, hiện giờ tụ tập lại một nơi. Thần dạy phải có ánh sáng đấy. Hắc ám đại ma thần ngạo nghễ tiến lên, cười tự phụ, cả thế giới sáng rực lên. Vùng không gian này tựa hồ do các thiên giai cao thủ khống chế. 8 thiên giai cao thủ vây chặt lấy thần nam để phòng hắn bỏ chạy, đồng thời mỉm cười trào lộng. Gần đây tu vi của họ tăng cao, chỉ cần hắn không chạy, họ tự tin sẽ tiêu diệt được hắn. Thần dạy phải có ánh sáng đấy, ta nói người phải cụt tay. Thanh âm mà hắn phát ra cực lạnh, trong mắt trống trơn, tử tịch, phảng phất bao trùm hai vũ trụ hủy diệt, vô tình đào tế xuất. Nơi nào ánh mắt quét qua đều bị cách đoạn hóa thành hỗn độn. Hắc ám đại ma thần cảm giác khí tức rùng mình, mà vương hống vang lên động trời, định dùng sóng âm chấn nát vô tình đao, đồng thời song thủ liên tục vạch ra hắc ám cấm chú mà pháp cuồng bạo bổ vào thần nam. Nhưng quái sự xảy ra, vô tình đao cắt đứt tất cả, vô thượng âm ba toàn bộ bị chẻ tan, hắc ám cấm chú mà pháp hóa thành mây khói, hai lượng đao chém đứt hai tay của hắc ám đại ma thần. Tiếng thể thảm vang lên, móc phùn như suối, hắc ám đại ma thần suýt nữa gục xuống, hoàng hồn nhận ra nơi bị cắt cụt gần như không thể mọc thành tay mới, tận lực mới mọc được một nửa. Vô tình đao chấn nhiếp tất cả, thần nam ung dung cắt đứt tay của hắc ám đại ma thần, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Cùng lúc ấy, 8 thành niên thiên giai cao thủ đồng loạt nắm chắc thần khí thành danh tế luyện nhiều năm, đủ cả pháp trượng, chiến mâu và cự kiếm. Đồng thời, pháp tổ ngửa mặt hú vang, âm ba cuồn cuộn vắng khắp tầng không. Thần nam nhíu mày, đối thủ xin cầu viện ư, lấy người tế đao, hắn tạt lạnh lùng lao vào pháp tổ. Tất cả xông lên, sức mạnh của y tuyệt đối không thể so với 8 người chúng ta, bất quá biết một loại cấm kỵ thần thông mà thôi. Tất cả chúng ta hãy dùng cấm kỵ thần thông pháp khí mà chặn ma đao xem hắn tế khởi được mấy lần. Đôi mắt thần nam như vòng trì nguyên, u minh quang mang lấp lóe, vô tình đao cắt qua hư không chém vào pháp tổ. Tất cả cùng động thủ, cấm chú cuồng bạo xuất ra, đồng thời pháp trượng chiến mâu cự kiếm cũng ngăn ma đao lại. Hai thành ma đao lúc bấy giờ như hóa hư không thành hỗn độn, mở ra hai không gian thông đạo, ánh đèn hỗn độn chỉ quang mênh mang hút hết cấm chú vào đó, đoạn vô tình đao lại xé toàn hỗn độn chém vào pháp tổ. Choang một tiếng, thần thánh pháp trượng pháp tổ gọi tới bị hai cây ma đao chém đứt, hai đợi đao xuyên qua ngực của y, máu phun nhửa suối. Pháp tổ kinh hãi gào lên, phát giác vết thương cực khó phục nguyên, vận toàn lực chỉ ngăn được máu chảy. Hắc ám đại ma thần, pháp tổ, chúng ta đến đây, quả là cửu nhân thèo nhau tới. Ba trong thái cổ lục tả tới, gồm tuyệt tình tổ thần, phát diệt tổ thần và hỗn thiền tổ thần. Tiểu tử, người chưa chết thì hôm nay chịu chết đi. Thần nam không nói gì, hai mắt lạnh tanh, quét về tuyệt tình tổ thần đang khoa trương. Vô tình ma đao xé tan hải phiến hỗn độn, chém tăng sòng trượng của y đẩy ra, đồng thời phá toái sức mạnh của y phun ra, hào quang lóe sáng, một chiếc đầu bị chặt đứt. À, sao lại thế này? Tuyệt tình tổ thần kinh hoàng gầm lên, đưa cả hai tay cầm đầu ấn vào cổ, huyết thủy nhuộm đỏ cả mặt đất. Thần thông uy hiếp tất cả, vô tình đào thái quá kinh nhân, không gì ngăn đỡ nổi. Có lẽ đúng như cốt lòng nói, có thể cắt được thiền đạo. Hiện trường tuy có nhiều thiền giai cao thủ, nhưng nhất thời đều kinh hãi, không ai dám xông lên. Một tiếng hừ lạnh từ trên hư không vô tận truyền xuống lạnh lẽo, chẳng qua là một loại thần thông, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo, chiến lực của các ngươi không kém hơn hắn đâu. Thanh âm lạnh lẽo xuất phát từ nguyệt đượng cách lục đại hắc ám hơn trăm dặm, chỉ thấy trên nguyệt đượng có một ma ảnh khổng lồ đứng dậy, vung một trường xuống, một đạo u minh chỉ quang đáng sợ vô cùng lao vút xuống bổ vào thần nam. Thần nam lạnh tanh, hai mắt trống rỗng, một quang quét về nguyệt đượng. Vô tình đao bấy giờ nghịch không bay lên, không ngừng va chạm với u minh ma quang, liên tục vang lên tiếng sấm động. Ánh sáng hỗn độn lập lòe, hư không liên tục vỡ tan, bị ma đao hóa thành một vùng hỗn độn. Tên nghịch chướng khi sử diệt tổ, ta biết người không chết. Trình Nguyệt Lượng truyền lại giọng nói lạnh lùng. Thần nam vẫn trơ trơ, ánh mắt càng trống rỗng hơn, tốc độ của vô tình đao càng nhanh. Sau cùng hất ma quang đi, nghịch không bay lên, chém vào Nguyệt Lượng. Cùng lúc trong các quang bình thế giới, không ít tiền giai cao thủ cũng kinh hãi quan sát tình cảnh. Tên vô tình đao mở ra vùng hào quang xé tàn hỗn độn, bạch đền nguyệt lượng tựa hồ muốn trẻ đôi vầng mình nguyệt. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.